Giống như trên Kinh Phật đã nói, người gặp được cũng có thể phân làm bốn loại. Căn tánh không như nhau. Người thượng căn nghe rồi liền tin tưởng. Tin rồi, họ liền phát nguyện, họ liền chăm chỉ, nỗ lực, tu hành, y giáo, phụng hành. Ngay trong đời này, quyết định được sanh. Đó là người thượng thượng căn. Thứ kế một bậc, không thể tự động tự phát. Rất dễ dàng lười biếng giải đãi. Cần phải có người khích lệ. Cần phải có thiện tri thức đề cử. Họ làm được. Họ chỉ cần được người khích lệ, họ cũng có thể phấn chấn, đoạn ác, tu thiện, niệm Phật, cầu sanh. Vậy thì không vấn đề gì, cũng có thể giảng sanh. Loại người căn tánh thứ ba thì kém một chút. Phải thiện tri thức. Cần lao, khẩn thiết, khuyên bảo hết lời, họ mới hồi đầu. Tương đối không dễ. Cho nên, chúng sanh diêm phù đề can cường khó độ. Thế nhưng, Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian này. Có khó hơn, các ngài cũng không sợ. Họ có trí tuệ, có phương tiện khéo léo. Hết lời khuyên can để dạy bảo chúng ta. Thời gian lâu dần, bạn ở trong xã hội bị nhiều thiệt thòi, chịu nhiều lỗ lã, gặp rất nhiều chướng ngại thì mới chịu quay đầu lại. Cũng có thể thành tựu. Hàng thứ tư tuy là gặp được tri kiến bất chánh, chư Phật Bồ Tát đến khuyên bảo, họ cũng không thể quay đầu. Loại này chúng ta xem thấy rất nhiều. Ở trong Phật Pháp, sau khi học được vài năm, thì đi học ngoại đạo. Phật Bồ Tát đến giáo hóa họ, họ cũng không thể quay đầu. Đó là tập khí, phiền não, nghiệp chướng của chính họ quá nặng. Bên ngoài gặp phải ác duyên. Trong ác duyên cũng không ngoài danh vọng lợi dưỡng. Bên ngoài bị mê hoặc của danh vọng lợi dưỡng, bên trong có tham sân si mạn. Nội ngoại vừa kết hợp thì bỏ đạo mà đi, thì liền đi mất. Đó là việc vô cùng đáng tiếc. Phật không bỏ rơi họ. Phật vẫn là đợi họ quay đầu. Ngay đời này họ cũng không thể quay đầu, thì chờ đợi đời sau vậy. Đời sau không quay đầu thì đợi đời sau nữa. Thành thật mà nói, chúng ta không nên cười nhạo người khác. Chúng ta bản thân mình chính là loại người đó. Chúng ta không phải ngày nay mới niệm A-di-đà Phật, không phải đời này mới tu tịnh độ. Ngay trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, không biết có bao nhiêu lần gặp được pháp môn này, vẫn không phải người ta vừa mê hoặc thì chúng ta liền chạy đi rồi. Cho đến hiện tại vẫn ở nơi đây mà từ từ tu tập. Hy vọng ngay đời này thông minh một chút, không còn chạy trong nữa. Ngay trong đời này chúng ta liền thành tựu. Cái điểm này, giáo học của người xưa, phương thức này của các ngài khéo léo, cũng chính là ngăn ngừa rất chu đáo. Đó là sư thừa mà thế xuất thế gian pháp chúng ta đã nói. Sư thừa, chúng ta lại một người làm thầy, chúng ta theo một vị thầy đại học, theo chắc một vị thầy này. Ta theo thầy học thì phải nghe lời của thầy dạy. Ngoài thầy ra, người khác đến dạy cho ta, nếu ta nghe họ đi theo họ, vậy thì không phải theo thầy giáo này học. Việc này người thế gian gọi là khinh sư phản đạo. Cho nên thời trước thì giáo kèm thúc học trò, trừ phi cùng học với một mình thầy ra. Bất cứ thiện tri thức nào khác giảng kinh nói pháp đều không được nghe. Việc ngăn cấm này tốt, học trò không đến nỗi vượt quy. Vì sao vậy? Học trò khi mới học, trí tuệ chưa khai mở, thế pháp Phật pháp, thứ nào là thật, thứ nào là giả, thứ nào là tà chánh, thứ nào là thiện ác phải quấy, thậm chí đến lợi hại. Người sơ học không có trí tuệ, không thể phân biệt. Không cần nói chân vọng tà chánh, bạn không có năng lực phân biệt. Nói được rõ ràng hơn, lợi hại trước mắt đều không thể phân được rõ ràng. Thứ nào có lợi ích đối với bạn, thứ nào có hại đối với bạn, bạn đều không biết. Cho nên làm học trò, có điều kiện để làm học trò. Làm thầy giáo, có bổn phận của thầy giáo. Điều kiện của học trò, nhất định phải phục tùng đối với thầy giáo, tôn sư trọng đạo. Chúng ta theo một vị thầy giáo này, thì nhất định phải nghe lời dạy của thầy. Tôi ở vào thời đại mạt pháp, đại khái nói đến sư thừa, có lẽ tôi là người sau cùng. Từ tôi về sau có thể là không còn nữa. Tôi cả đời này cầu học đều là một thầy giáo chỉ dạy. Trước khi chưa học Phật pháp, tôi học triết học. Tôi theo một mình tiên sinh phương Đông Mỹ. Cho nên thứ tôi học được rất thuần không tạp. Có thể chuyên tâm. Rất ít thời gian thì có thể nhận được hiệu quả. Chân thật gọi là làm chơi, ăn thiệt, nhận được cái hiệu quả này. Tôi học Phật, thân cận với Đại sư Chương Gia, một thầy giáo. Ngài dạy tôi 3 năm. Cho nên ngay trong quá trình cầu học của tôi, một chút khó khăn nào cũng không có, không phức tạp. Một thầy giáo dạy một môn học, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Đại sư Chương Gia Viên Tịnh lại qua đi một năm, tôi quen biết với lão cư sĩ Lý Bình Nam. Tôi theo ngài 10 năm. Ngài trăng dạy cho tôi chính là nói với tôi chỉ nghe một mình ông. Ngoài một mình ông ra, bất cứ người nào nói pháp cũng đều không được nghe. Tôi tuân thủ. Nếu như nói bạn thân cận một vị thầy giáo, người khác dẫn kinh nói pháp, hoặc giả người khác giảng khai thị cho bạn, khuyên dạy cho bạn, bạn thấy đều nghe hết, tâm của bạn nhất định tán loạn, nhất định không ổn định, có thể tâm bạn liền bị biến đổi, bạn liền đi với người khác. Nhân duyên thù thắng không gì bằng của chính mình bạn đã bị lỡ qua, đã bị chuột mất rồi. Không chỉ người khác nói chuyện không được nghe, sách mà chưa được sự đồng ý của thầy cũng không được xem. Cho nên các vị đồng tu phải nên biết, sau khi học Phật rất ít xem sách, bởi vì đều phải được sự đồng ý của thầy. Sách tôi đọc thì không ít, đó là trước khi học Phật. Trước khi chưa tiếp xúc Phật Pháp, tôi ưa thích đọc sách, thứ tôi xem qua rất nhiều. Thế nhưng sau khi học Phật, liền dâng theo lời dạy của thầy. Không chỉ sách của thế gian, tôi toàn bộ bỏ đi, thầy đều không xem. Nghĩ đến kinh điển của Phật giáo, tôi lướt qua cũng không nhiều. Thế nhưng, thông thường khi người ta nhắc đến, tôi cũng đều có thể hiểu được. Vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Tôi được ân đức giáo huấn của thầy rất to lớn. Tâm tôi mỗi niệm báo ân đối với thầy mạnh hơn rất nhiều lần so với người khác. Tôi cũng chân thật được lợi ích, đó là tôi thật biết nghe lời, chân thật hợp tác với thầy. Thầy toàn tâm toàn lực dạy cho chúng ta, chúng ta cần phải hợp tác với thầy, phải hoàn toàn phối hợp với thầy mới có thể có được lợi ích chân thật của giáo học. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Thành tựu của thế xuất thế gian pháp, có người thành tựu kiệt xuất, bạn chính mình đi tìm hiểu xem, nhất định là tuân thủ giáo huấn của thầy giáo, họ mới có được thành tựu. Thành tựu của họ mới chắc thực, gốc rễ bám sâu. Sau đó thì cành lá mới có thể được xum xuê. Gốc của bạn bám được không sâu thì làm sao được? Học tập không luận thời đại thay đổi như thế nào, tôi tin tưởng nguyên lý, nguyên tắc học tập vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thế nhưng thời đại hiện tại không giống như thời xưa. Ngày xưa Khi chúng ta làm con cái, bị ràng buộc của cha mẹ, nhất định không dám phản kháng. Đi học ở trường học, nhận sự giáo huấn của thầy, cũng không dám phản kháng ý của thầy. Từ nhỏ đã tập thành thói quen giữ quy củ. Hiện đại gọi là dân chủ mở rộng. Đề xướng là tự do phóng túng. Cho nên hiện tại, con cái không nghe lời của cha mẹ, con cái ngày ngày xem truyền hình, ngày ngày chơi vi tính, cứ biết được quá nhiều. Ngược lại còn nói cha mẹ, việc này mẹ làm sai, việc kia cha làm không đúng. Học sinh tiểu học, ở Đài Bắc tôi gặp một thầy giáo, cũng là người học Phật. Ông làm giáo viên ở trung học. Con cái của ông thường hay về nhà dạy ông. Ông nên nói với tôi, không nghe, chúng hiểu được rất nhiều. Học trò không nghe thầy giáo dạy bảo, thì xã hội làm sao có thể được an định hòa bình? Loại thói quen này, nếu như tiếp tục phát triển, xã hội tương lai là thế giới đại loạn. Không phải đại trị mà là đại loạn. Ai phá hoại xã hội? Ai tạo ra những động loạn này để cho tất cả chúng sanh chịu những đại khổ, đại nạn? Xin nói với các vị, ma dương thứ nhất chính là truyền hình. Các vị có biết không? Truyền hình vi tính là đại ma dương hủy diệt thế giới. Lời nói này không phải tôi nói. Tôi nghe thì tôi nói, tiên sinh Đông Phương Mỹ nói. Lão sư Phương rất là cảm khái. Đã từng có người đến hỏi ông. Vừa lúc hôm đó tôi cũng có mặt ở nhà thầy, ở bên cạnh nghe được. Có người hỏi với ông, nước Mỹ ngày nay là một nước mạnh nhất trên toàn thế giới. Đương nhiên, nước mạnh cũng sẽ bị diệt vong. La Mã cũng đã bị diệt vong. Ngày trước, Âu Châu quốc gia mạnh nhất cũng sẽ bị diệt vong. Nước Mỹ tuy là mạnh, tương lai cũng sẽ bị diệt vong. Họ trình giáo với thầy Phương, nước Mỹ tương lai nếu là bị diệt vong, cái nhân tố thứ nhất là gì? Thầy Phương trả lời là truyền hình. Nước Mỹ không phải bị diệt do bên ngoài, có ai có thể đối đầu với họ? Không phải. Truyền hình làm cho thanh niên trẻ nhỏ của họ toàn bộ thấy đều bị hủy diệt. Chúng ngày ngày xem thấy, tiếp xúc được đều là mặt không tốt. Những nội dung diễn trong truyền hình đều là sát đạo dâm vọng. Điều chỉ có những đề tài này. Gần đây nhất chúng ta xem thấy ở trên báo, học trò của nước Mỹ cầm súng ngắn giết thầy giáo, giết bạn học. Chỉ cần có một việc đối đầu, vì sao học trò đối với học trò? Súng thật, dao thật mang đến. Cho nên không cần đánh giặc ở bên ngoài, chính trong nội bộ tự đánh nhau. Ai dạy vậy? Truyền hình dạy, vi tính dạy. Có người nói với tôi, trong vi tính có người dạy làm thuốc nổ, còn có người làm bom nguyên tử. Tương lai, đại khái một học sinh cao trung liền có năng lực từ trong vi tính cũng có thể chế tạo được bom nguyên tử. Bạn nói xem còn có thể được sao? Lời nói này của Phương Tương Sinh không sai. Cho nên tôi nói truyền hình di tính là đại ma dương. Ma dương này không có một người nào mà không yêu nó, không có người nào mà không ưa thích nó. Việc này phiền não to. Cho nên chúng ta hiểu rõ những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, nhất định phải nên biết, chính mình phải nỗ lực chăm chỉ mà tu học. Niệm Phật di dân đến thế giới cực lạc, thế giới này loạn, chúng ta di dân đi đến nơi khác. Phải chuẩn bị sớm hơn, nếu mà không đói, e sợ đến không kịp. Đến được thế giới Tây Phương cực lạc rồi, cũng giống như trên kinh này đã nói, hạ hạ phẩm giảng sanh, được oai thần bổ nguyện A-di-đà Phật gia trì. Trí tuệ đức năng của bạn cùng với Pháp Thân Đại Sĩ không hai không khác. Việc này trên kinh nói rất hay. Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc đều là Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Việc này thật không thể nghĩ bàn. Bồ Tát A Duy Diệt Trí không phải thập trụ Bồ Tát. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đều không phải. Bồ Tát A Duy Diệt Trí là thất địa trở lên. Nói rõ, hạ phẩm giảng sanh, sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc. Đích thực phiền não của chính chúng ta một phẩm cũng chưa đoạn. Thế nhưng đến thế giới Tây Phương cực lạc, thần thông cùng đạo lực giống như Bồ Tát thất địa.